Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Dạ thưa anh, tên gọi con trâu chuyển biến như thế nào trong quá khứ từ tiếng Việt cổ cho đến nay thưa anh?
Vâng, như là mình đã nói cả mấy chục năm trước, nếu đọc theo cái giọng của Bắc Kinh bây giờ đó, dì châu yin tức là tí sượng dần, mao mèo thìn là chen tỷ là chi, thì tất cả những cái âm này nó chẳng có dính líu gì tới tên con vật liên hệ tới nó. Thành ra mình mới ngạc nhiên, thành ra nếu mà tiếng Việt của mình á, ví dụ sượng chẳng hạn, thì cái âm cổ của nó cách đây ngàn năm á, thì mình có thể mình tái lập hay là phục nguyên cái âm cổ của sượng là clu là cái âm cổ của nó. Người ta gọi con trâu á là clu hay là clu. Còn một số phương ngữ miền Trung á thì người ta gọi trâu cũng là tru nữa. Thành ra rõ ràng là mình đọc cái này cái âm cổ, nhớ là mình đang nói tiếng Việt bây giờ, nhưng mà nếu mà cái âm cổ thôi cách đây ngàn hai ngàn năm thì nó hơi khác. Thành ra đọc lên là mình biết ngay là con vật đó là con trâu, clu clu, cũng như là mạo mèo mèo mèo, rõ ràng ngó ngựa hợi hợi, cái âm cổ nó là cuối, là con heo con lợn. Thành ra rõ ràng là những cái con này mình đọc lên là người Việt mình thấy ngay là liên hệ tới cái con vật, rất là gần gũi với cái kinh tế văn hóa nông nghiệp của mình. Nhưng mà người Trung Quốc thì người ta không thể nào người ta hình dung ra được. Thành ra thường người ta kèm thêm một chữ nữa như sửu chẳng hạn, thì nó thêm sửu ngưu, sửu ngưu, tức là sửu ngưu, để biết rằng là ngưu, trâu thực tế là trâu, bò nó dính líu tới cái sửu. Thì dạ, như thế thôi, rất là đơn giản như thế.
Như vậy thì một lần nữa thì tỏ rằng thuyết của anh cho rằng 12 con giáp của người Việt, tiếng Việt chứ không phải là từ Trung Quốc, và cái lập thuyết này cũng đã được hầu như là mọi người, mọi nhà nghiên cứu trên thế giới đều công nhận. Thưa anh, ngay cả tiếng trâu năm nay nữa, Trung Quốc thì họ gọi là con bò, tức là hoàng ngưu chứ không phải là trâu, phải không anh? Thì có sự sai biệt phải không ạ?
Vâng, thì thực tế thì người Việt mình thì con trâu thì nó gần gũi, bò cũng là gần gũi, nhưng mà trâu thì đi làm ở ngoài đồng. Châu ơi, ta bảo châu rằng châu ăn ngoài cỏ đi đồng ngoài đồng, thì mình có những ca dao tục ngữ.
Dạ vâng.
Cái dân ở miền Bắc, đoạn Bắc Kinh hay là miền Bắc thì những cái vấn đề châu, văn hóa châu trong nước thì nó không có nhiều như là phía Nam, phương Nam của mình. Thành ra họ dùng chữ ngưu nhiều, thì chữ ngưu thực tế nó cũng không thật là không có rõ ràng, tại vì nó lúc đôi lúc là bò, đôi lúc là châu. Nhưng mà nhìn kỹ cái hình giáp cốt băng cách đây 2-3 ngàn năm rồi thì thấy rõ ràng là có cái sừng, nó vẽ cái sừng. Thành ra bọn người Trung Quốc, người Tàu người ta gọi là ngưu là bò, thì thủy ngưu tức là châu nước anh là con trâu của mình. Tiếng Hán thì nó cũng có những cái cách phân biệt, thì nó thêm như là công ngưu hay là ngưu hay là con bò đực thì là công ngưu, hỏa ngưu hay là hoàng ngưu thì cũng là một loại bò. Thành ra nó hơi có sự hỗn tạp lẫn lộn giữa bò và trâu. Thực tế người Trung Quốc người ta cũng có phân biệt rõ cái đó, người ta phải thêm chữ vào để người ta phân biệt. Còn đối với mình, bò là bò, trâu là trâu, rõ ràng.
Dạ vâng, chính điểm đó là một cái lập luận vững chắc cho thấy rằng 12 con giáp trong của người Việt là hoàn toàn xuất phát của người Việt, chứ không là một cái sản phẩm người Việt, chứ không dính líu gì đến Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc những tên gọi chẳng hạn như tí sửu dần mẹo thì ở bên Trung Quốc lại có tiếng khác, điển hình là con trâu của Việt Nam là con vật thân thiện với lại người nông dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp thì người Tàu lại dùng tiếng bò, con bò tức là hoàng ngưu. Cũng giống như vậy là khi con mèo là con vật trong gia đình thì họ dùng con thỏ, phải không anh ạ?
Cái giống dân Trung Quốc thì nó đi đây đi đó, nó không có một chỗ nhất định và nó săn thỏ mà nó ăn. Còn phương Nam mình, xứ nóng thì con mèo rất là quan trọng, tại vì nó giữ lúa, nó coi nhà, nó giữ những cái vựa lúa, mà có mèo là đỡ lắm, tại mấy con chim với chuột thì nó sợ, nó không dám tới nó phá. Thành ra mèo rõ ràng là rất là thân thuộc với cái nền kinh tế nông nghiệp lúa nước người cổ Việt chúng ta. Dùng thỏ thì thực tế thỏ thì không có thân thiện gì, không có gần gũi gì với dân tộc mình cho lắm.
À, như vậy để cho thấy rằng Trung Quốc và bên Nhật Bản họ cũng xem con thỏ chứ không phải là con mèo, giống như trong 12 con giáp ở Việt Nam. Trở lại với những câu ca dao tục ngữ, với con trâu được xem là con vật thân thiện, gần gũi nhất với người nông dân. Thì anh cũng vừa nói là câu ca dao là trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng cao cày với ta, cái cày là nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Vâng. Vâng, cái câu đó là hầu như là nó đã nằm lòng từ lúc mà tuổi mà đi mới cấp sách đến trường.
Trước khi mình đi tới cái ca dao thì có lẽ mình nên nhắc lại cái điểm mà anh rất quan trọng mà anh đã nêu ra, người Hàn và người Nhật thọ cho cái chi mão. Điều đó chứng tỏ rất rõ ràng là họ đã nhập cái hệ thống hệ giáp vào trong cái văn hóa họ rất là rõ. Tại vì mão là thọ là từ Trung Quốc, nhưng mà chỉ có Việt Nam mình là rõ ràng là từ xưa đến giờ là mèo. Thành ra mình phải để ý cái điểm đó rất là quan trọng. Tại vì mão, mèo, mèo là cái âm cổ của mão. Và mình dựa trên cái âm cổ đó thì mình có thể liên hệ tới 12 con giáp. Và cũng như anh nói, ca dao thực tử mình đã còn bao nhiêu câu như là trăm năm sáu tuổi còn nhanh, bò năm sáu tuổi đã tranh cõi già, hay là lái trâu lái đợn lái bé trong ba lái ấy chớ nghe anh nào. Đại khái có những câu rất là hay. Vợ dại thì đẻ con khôn, trâu chậm lắm thịt, dư cùn chịu băm. Những cái câu tục ngữ rất là hấu hĩnh. Vâng, và những cái tục lệ như là chọi trâu ở Đồ Sơn hồi xưa anh vẫn còn. Vấn đề mà tục lệ chọi trâu, chắc là anh cũng nghe cái vấn đề chọi trâu đó chứ phải không?
Dạ vâng, cái đó là một phong tục tại địa phương ở Đồ Sơn. Thì vâng, thưa anh, thì con trâu thì dĩ nhiên là rất gần gũi với đồng áng, nhưng mà cũng đưa vào trong văn thơ văn học, chẳng hạn như là lục xúc tranh công. Hồi xưa mình cũng nghe nói là con trâu là con đầu tiên mà lên tiếng trong số 6 con để mà tranh cái công sức của mình trong việc giúp đỡ cho người chủ.
Vâng, còn mình trâu chết để ra nhưng mà người chết thì để tiếng. Những cái câu rất là có tính cách thâm trầm trong trọng.
Sao nghe nói là hùng chết để ra.
Tôi cũng có cái câu trâu lành không tai mặt cả, trâu ngã khối kẻ cầm dao. Tôi có nghe cái câu trâu chết để ra nữa anh ạ.
Đúng rồi.
Tôi nghe chết để ra nhưng mà tôi nghe cái trâu chết để ra này. Thành ra cái câu này thì bên tàu không thấy nói rồi.
Dạ vâng, tại vì da trâu da bò thì thường để bịch trống rất tốt.
Nó dài lắm.
Người Việt chúng ta thường hay chế tạo những cái trống là nổi tiếng ở vùng miền Bắc, những
chính
nơi.
Vâng.
Dạ, thành thử ra da trâu da bò thuộc rồi làm trống là rất là tốt, bịch đi xài rất lâu. Dạ vâng, thưa anh, nhưng mà cái năm Tân Sửu này đó, nhiều người có lẽ là những người trẻ không biết đến con trâu đâu, vì họ ở thành phố, rồi hai nữa là ít có gặp con trâu mà chỉ thấy những mái cày thôi. Thành thử ra với giới trẻ thì anh nghĩ rằng con trâu nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào với người trẻ, thưa anh?
Tôi nghĩ là với cái trào lưu mà cơ giới hóa và toàn cầu như thế này thì những cái công việc mà đòi hỏi nhiều sức lực mạnh thì con trâu hồi xưa rất là hữu dụng, nhưng mà càng ngày thì cái công nghiệp mà cơ giới hóa mà tự động thay đổi cái hình ảnh của đồng áng, công việc đồng áng của mình. Những người lớp trẻ mới lớn lên thì như là con cái của tôi nghĩ là nó có lẽ không bao giờ nó gặp con trâu cả, mà chỉ gặp trên Internet, trên hình ảnh trên Internet. Mà thành ra tôi nghĩ là rất là xa lạ với cái giới trẻ này, càng ngày càng xa lạ. Anh mình không có những cái chương trình như thế này để mình nhắc lại là cái truyền thống từ xưa đến giờ của ông cha ta để lại, thì có lẽ con trâu này nó mai mốt nó cũng sẽ là mai một đi. Đây là một trong truyền thống mình nên giữ để cho mình biết rằng là cái cội nguồn văn hóa của mình ở đâu nó ra. Chứ mà bên Úc này đâu có trâu, mà đâu có thấy trâu nào đâu. Đi về Việt Nam rất là hiếm mà gặp trâu mà đi cày bừa như là hồi xưa nữa, phải không anh?
Dạ vâng, thưa anh, một tin vui là ở Úc có trâu, nhưng mà ở trên Bắc Úc, tức là những đàn trâu rừng đó, tính ra là đến gần cả triệu con. Người ta được biết được là tại vì nhiều người nghĩ tới chuyện mà xuất cảng trâu rừng sang các nước khác để làm thịt. Vâng, thưa anh, đó là đàn trâu rừng mà ngày xưa có lẽ là từ người ta không hiểu từ đâu mang tới. Những người Âu Châu mang trâu rừng từ nơi khác đến và nó thành hoang ở vùng Bắc Úc, thành nữ ra một đàn khá lớn. Dạ.
Nhưng mà cái vấn đề thú vị là cái trâu rừng này rất nhiều nhưng mà lại không bao giờ làm cái việc cày đồng áng như mình. Nó như vậy.
Vậy.
Tại vì nó cũng cái công nghệ này nó quá xưa đi, nó không có được hiệu
không
năng.
Được thuần hóa. Con trâu muốn làm ruộng kéo cày thì phải được thuần hóa, tức là phải chịu bắt ách vô trong cổ rồi kéo cày rồi vậy. Anh phải thá ví bên phải bên trái đi thế nào. Nhưng mà ngày xưa thì cày bừa cần tới trâu, chứ bây giờ đâu có cần. Anh thấy ngay tại Việt Nam thì cũng đã sử dụng máy cày, máy xới, vân vân. Thành thử ra con trâu
trở thành người mẫu để chụp hình thôi anh ạ.
À. Dạ vâng. Dạ vâng, một điểm có lẽ một hai năm trước và năm nay thì đặc biệt là cộng đồng người Việt cũng như cộng đồng chính mạch Úc đã gọi cái Tết nguyên đán của chúng ta là Lunar New Year, chứ không còn là Chinese New Year như lúc trước nữa. Chỉ có lẻ tẻ một số danh xưng ở trong cộng đồng người Hoa thôi, nhưng mà phần đông đều nói là Lunar New Year, bởi vì họ biết rằng cái Tết nguyên đán này, Tết âm lịch này không chỉ là người Trung Hoa mà Việt Nam, Nam Hàn rồi cây cả Tây Tạng nữa thưa anh. Dạ.
Vâng, đúng. Thành ra tôi nghĩ là từ cái lúc mà mình đặt lại vấn đề về cái khả năng không phải là người Tàu đã tạo ra cái hệ thống hai con giáp, mà ngay cả cái vấn đề Tết, truyền thống Tết, người phương Nam đã đóng góp rất nhiều vào vấn đề mà duy trì cái truyền thống này, có thể là chế ra, tạo ra cái truyền thống này từ xưa. Thành ra mình phải đặt lại vấn đề là coi là Chinese New Year, tức là cái Tết của người Trung Quốc. Hồi đó thì mình cứ lầm lẫn là Chinese Zodiac, tức là hệ thống 12 con giáp của người Trung Quốc. Chứ bây giờ thì ít người ta bắt đầu đặt lại vấn đề là gọi là Lunar Zodiac, tức là cái hệ thống mà con giáp của Luna, của mặt trăng, dùng mặt trăng thay vì Chinese, cũng như có thể là Vietnamese trong đó. Đó là người Việt Nam của mình đã đóng góp rất nhiều. Hồi đó giờ cứ lầm lẫn từ đông qua tây, từ mấy ngàn năm nay ai cũng nghĩ là tại vì nó viết bằng chữ Tàu không thì ai cũng nghĩ là của Tàu, hay là Tết thì thấy toàn là chữ Tàu không thì người ta nghĩ là Chinese. Nhưng thực tế càng đi sâu vào vấn đề, mình thấy vấn đề trở nên rất là phức tạp, mà rất là mình cần phải có những cái bằng chứng và khảo cổ để mà chứng minh cho nó rạch ròi là từ cái nơi nào và dân tộc nào, chứ không phải là người Trung Quốc. Có một cái ưu điểm là người ta có rất nhiều tài liệu, viết rất nhiều sách vở, nhưng mà đâu có nghĩa là viết và sách vở nhiều là mình là người đã chế ra cái truyền thống đó đâu.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nhìn lại những năm trước, ảnh hưởng của những các thế lực Trung Quốc tại nước Úc này, điển hình là tại một số hội đồng thành phố, họ đã bỏ tiền ra nhiều, họ tổ chức các sự kiện đón Tết, họ dùng cái chữ là Chinese New Year, thành ra nhiều hội đồng thành phố đã bị ảnh hưởng. Nhưng mà với sự kiện mà Trung Quốc hiếp đáp người Úc qua những chuyện tăng giá các than đá, rồi thịt bò, rồi rượu vang, vân vân, khiến cho nhiều người Úc quan tâm tới, và hiện nay họ dùng cái Lunar New Year, mất đi cái vụ mà Chinese New Year rồi. Cũng giống như anh đã nói là không còn là một nguồn gốc của người Hoa nữa, mà rõ ràng là của những dân tộc châu Á, trong đó có Việt Nam.
Vâng, cái đó chính xác. Tại vì nếu mà Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc thì vấn đề 12 con giáp giải quyết rất là nhanh và gọn. Tại vì nếu mà là một tỉnh của Trung Quốc thì cũng là của Trung Quốc luôn. Hay là Tết nhất thì cũng không có thể nào ai đặt vấn đề được. Nhưng mà may Việt Nam là một nước độc lập, hoàn toàn độc lập cả ngàn năm nay từ cái ách thống trị của Trung Quốc. Thành ra mình có quyền, mình lên tiếng những cái gì mà mình nghĩ rằng là đúng, có khả năng là đến từ ông cha, tổ tiên của mình, thì mình phải lên tiếng để mà đòi lại cái bản quyền chứ.
Dạ vâng, phải nói rằng may là mình bắt thuộc hơn 1.000 năm mà mình vẫn độc lập được, khác biệt với người phương Bắc. Trong khi đó, thưa anh, hiện tại Tây Tạng đã bị Trung Quốc xâm chiếm và hầu như là đồng hóa, luộc thành một thuộc địa. Và dân Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương cũng bị hầu như muốn xóa đi cái truyền thống của họ. Thành ra, dạ vâng, những cái cuộc biểu tình mà anh thấy ngay tại Sydney hoặc Melbourne, anh thấy những người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ họ chỉ còn những truyền thống và họ muốn tách rời ra khỏi Trung Hoa. Thành thử ra họ dùng những dịp như là Tết âm lịch này, họ dùng chữ là Lunar New Year chứ không phải là Chinese New Year. Dạ vâng.
Vâng, chính xác. Tại vì để tránh cái ảnh hưởng và tránh cái sự mà lầm lẫn của cái văn hóa địa phương mà trở thành văn hóa Hán.
Dạ vâng, trở lại với cái đề tài nói về vấn đề con vật biểu trưng cho năm Tân Sửu là con trâu. Thì thưa anh, để kết thúc cái cuộc nói chuyện này thì một lần nữa, con trâu cũng chứng tỏ rằng nó là một con vật trong 12 con giáp mà hoàn toàn Việt Nam, chứ không dính líu gì đến Trung Quốc. Thưa anh, đúng vậy không ạ?
Vâng, thì tóm tắt lại thì mình qua cái phân tích về cái chữ viết và cái cách đọc, và dựa trên những cái cách đọc cổ từ những phương ngữ, và đặc biệt là tiếng Mường, tiếng Mường Bi, ở vùng Hòa Bình thì người ta gọi châu là tru hay là tru, tức là cái âm cổ của tru. Một số phương ngữ ở miền Trung vẫn gọi châu là tru. Và dựa trên những cái âm Việt cổ mà mình có thể mình phục nguyên lại được, mình khôi phục lại, reconstruct những cái âm cổ này, thì mình thấy rõ ràng là những cái cách, những cái tên gọi nó liên hệ mật thiết với 12 con giáp của cái nền nông nghiệp của mình. Từ đó mình có quyền mình lên tiếng là những cái này đã chính đã liên hệ với mình, chứ thực tế là mấy cái tí sửu dần, tức là chỉ sửu là sửu là chẳng có dính líu gì con trâu ở bên ở tiếng Tàu. Thành ra mình có quyền mình đặt lại vấn đề bản quyền, tức là cái người nào đã chế tạo ra cái hệ thống 12 con giáp này, đặc biệt là cái nền nông nghiệp lúa nước của mình. Trâu tiếng Hán Việt cũng có, nhưng mà trâu tiếng Hán nó không nghĩa là trâu, con trâu. Trâu là đàn bà có thai hay là có thai, nó hoàn toàn, hay là trâu là một cái ấp của Khổng Tử hồi xưa gọi là trâu, chẳng có dính líu gì tới con trâu của mình cả. Tóm tắt lại là dựa trên cái hệ cái ngắn ngôn ngữ Việt Mường và dựa trên cái nền văn hóa cổ của Việt Nam, mình có thể đặt lại vấn đề là cái nguồn gốc của tên 12 con giáp rất có thể từ tổ tiên của chúng ta, mà rất nhiều người ngộ nhận đã nhiều năm nay, và từ đông sang tây đã ngộ nhận tưởng là của Trung Quốc, thực tế không phải như thế.
Dạ vâng. Để kết thúc buổi nói chuyện này, kính chúc nhà nghiên cứu Nguyễn Công Đông và gia đình một năm Tân Sửu an khang thịnh vượng.
Vâng, cảm ơn anh Bách đã cho cơ hội để mà hầu chuyện cùng anh Bách và quý thính giả khắp nơi, và cũng chúc toàn ban SBS Radio và quý thính giả một năm con tru, xin lỗi con trâu, một năm thịnh vượng và vui vẻ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.